Định nghiệp là gì? Làm cách nào để xóa định nghiệp? Tranh Nguyễn. Nợ, cục nợ, trả nợ, những từ ngữ này không mang tính tâm linh mà nó mang tính tục thế, thô thiển và rất dễ gây ngộ nhận. Hiểu lầm, nghiệp là thứ có thể trao đổi, mua bán được như hàng hóa. Và điều này đã từng xảy ra. Trường hợp môn sinh của vị lai pháp đã từng hỏi cô hỏi các đấng thử xem, con đã đóng góp A, B, C, như thế đã đủ trả nghiệp của con chưa? Hết kiếp, con có được về chưa? Còn thiếu bao nhiêu nữa để con biết mà lo tiếp? Trả nghiệp tiền kiếp mà giống như thể đang trả nợ, bán buôn hàng hóa vậy. Như thể nghiệp và quả vị có thể dùng tiền để mua được. Bạn đặt câu hỏi bên trên cũng mơ hồ như vậy. Bạn đã tách riêng hai vấn đề, tu tập và hành đạo riêng. Bạn nói rằng hành đạo cứu đời là để trả nợ nghiệp. Nhưng bạn lại hỏi tu tập có tác dụng gì? Vậy thì bạn này giống như vị thí chủ đã nói ở trên. Nghiệp trước hết nó là vết hằn trong ký ức. Nó nằm ở tâm. Trả nợ nghiệp trước hết phải hiểu cái này, phải bắt đầu từ sự tự nhận thức sâu sắc và tự sám hối sâu sắc. Nếu không hiểu được cái này thì mọi hành động bề ngoài chỉ là phước hữu lậu, nhỏ nhoi, bất kể chi ra bao nhiêu tỷ, xây bao nhiêu cái chùa mà vẫn bằng cái tâm vô minh đó thì đều không có tác dụng giải nghiệp gì. Trả nghiệp nó không căn cứ vào những gì ta làm bên ngoài, mà nó căn cứ vào động cơ mà ta làm việc đó. Quan trọng là cái động cơ đằng sau việc làm đó. Nhưng đa phần mọi người không biết hoặc không để ý cái ở bên trong. Tu tập là quán chiếu nội tâm bên trong, nhận biết, phân biệt các tâm bất thiện trong ta để không bị nó lôi kéo, để được tỉnh táo và thiện lành. Hành đạo là đem cái tâm tỉnh táo, thiện lành, không có động cơ bản ngã, đấy ra để làm cho mọi loài được hạnh phúc. Nếu chỉ hành mà không tu, thì cái hành đấy xuất phát từ sự vô minh của bản ngã, chỉ đem lại phước hữu lậu, nhỏ nhoi cho bản ngã. Nếu chỉ tu mà không hành, thì cái tu đấy cũng chỉ là tu cho bản ngã ích kỷ, nhỏ nhoi, mà bản ngã nhỏ bé thì làm sao được làm các đấng, làm sao giác ngộ được. Có lý nào một người ích kỷ như thế lại được về trên? Cho nên tu và hành đi đôi với nhau, bổ sung cho nhau. Tu để hành đúng, hành để phá vỡ sự ích kỷ của bản ngã. Cái sự ích kỷ của bản ngã đấy mới chính là cái nghiệp thực sự ở bên trong mà ta cần phải trả. Mẫu Dư Trì trong đoạn giảng nào đó đã từng nói, khi cái trí lên cao thì cái tâm thấp xuống, khi cái tâm lên cao thì cái trí cũng lên cao. Việc trả nghiệp hay việc được về trên phải xét bằng mức độ thành tựu của tâm và trí. Tâm từ bi rộng rãi và trí sáng suốt. Nếu cứ chăm chăm tính toán việc trả nghiệp thì không trả nghiệp được đâu, vì nó không đơn giản, chỉ là chuyện trừ cộng, nhân chia. Ngoài ra, muốn trả một nghiệp cụ thể nào đó thì ngoài tâm và trí bên trên còn phải có phát nguyện nữa. Thư hỏi: cô ơi, trong lòng con có chút thắc mắc về sự ứng cứu trực tiếp từ cô hoặc từ các huynh đệ. Trước đây, nhà con có vài vấn nạn. Con có xin ứng cứu từ anh Hoàn. Nhưng do anh chưa đủ lực, thời điểm đó cô lại trong hoàn cảnh sức khỏe suy yếu và cũng có vài lần khác cũng như thế. Nhưng khi con nghe phai giảng từ cô, thì tuy cô luôn trong quá trình hứng chịu nghiệp quả từ việc giúp đời, nhưng con buồn vì đa phần những hoàn cảnh được cô giúp ấy lại là đa phần môn sinh của vị lai pháp. Con cũng không rõ giữa việc nếu là môn sinh của pháp môn hoặc chỉ là một thiện tri thức có lòng ngưỡng mộ và tin theo chánh pháp, thì khi xảy ra nạn ách, cầu xin sự ứng cứu thì lại khác xa nhau. Con xin cô tha lỗi vì câu hỏi vô minh này, nhưng xin cô hãy giúp sự suy nghĩ nông cạn trong con được rõ thông ạ. Con cảm tạ tấm lòng từ cô. Đáp: Ngày xưa, cách đây 30 năm, cô chỉ có chừng 20 học trò. Tính trung bình trong từng thời điểm, mỗi ngày cô chữa và ứng trợ chừng 30 người, cũng tính theo mức trung bình. Những người bệnh viện chê, trả về, cô làm cho sống lại bình thường, độ chừng 10 người. Chính vì can thiệp vào nghiệp quả của người khác nhiều quá mà cô ra nông nỗi này. Làm vụ nào trả nợ vụ đó bằng cái đau của chính mình, rồi làm quá nhiều thì ký quỹ nợ lại trả dần về sau chứ sao. Đến ngày cô không còn chịu đựng được nữa thì cô dừng lại, chui trốn đằng sau bốn bức tường và chuyển vị lai pháp trở thành một pháp môn tu thay vì hành. Kể từ ngày chính thức thành lập pháp môn vị lai pháp, tháng 5 năm 2015 là ngày cô dừng lại, không can thiệp vào nghiệp quả của ai nữa. Chỉ chuyên chú vào việc nghiên cứu, thuyết giảng để đánh thức lương tâm và chút thiện lương còn sót lại trong mỗi con người. Muốn như vậy, cô phải tinh luyện nhiều hơn nữa. Sao cho dòng năng lượng mà vị lai pháp đang cầm nắm mỗi ngày một dũng mãnh hơn, có lực dịch chuyển và tạo tác hơn, để cho mọi người khi tìm về có đủ niềm tin để nương nhờ chánh pháp. Không phải như hồi chuông gióng lên giữa mênh mông chỉ có sỏi đá, vô hồn và giống loài vô minh, thiểu trí. Chỉ lắng nghe tiếng kệ, lời kinh như tiếng gió thổi ngoài đồng hoang, chẳng chút cân phân, chẳng cần để tâm lóng tìm, theo dấu, để rồi trả giá cho cái được của mỗi người là nỗi đau đớn thảm sầu của người thầy tâm linh, gục xuống đằng sau nụ cười mãn nguyện của khách hồng trần. Để rồi khi khỏe mạnh, vượt qua ách nạn, họ lại có thể tiếp tục bàn tay tạo tác, chẳng cân phân. Bởi chưa biết cái giá phải trả cho những gì mình đã gieo trong tiền kiếp, trong những bước tạo tác của ngày hôm qua. Cô quay ra viết kinh tụng và chuyển dòng năng lượng vào đó, những mong thức tỉnh chúng sinh. Các học trò của cô theo bước chuyển luân của pháp môn cũng chỉ sử dụng năng lượng mà an định thần thức, ít khi tạo tác và dịch chuyển. Dao năng mài mới sắc, vũ khí ít sử dụng cũng cùn. Tu theo thánh pháp thì phải xếp giáo gươm chứ sao nữa. Thử vào chùa mà phỉ báng Phật tượng, hủy báng sư môn mà xem, chẳng có ai vác dao ra chém, chẳng có ai vây khổn, chẳng ai bắt thọ hình. Học trò của cô có vài người học hết chữ thầy, quay lại triệt hạ, phỉ báng sư môn, làm nhục người cô này cũng như các huynh đệ, mà có thấy ai bị hành, bị khảo gì đâu. Vị lai pháp như người mẹ hiền, con cái có ngạo nghịch cũng chỉ rầy dạy qua loa, chứ chẳng ra rôi trừng phạt. Cửa vị lai pháp, ai muốn đến thì đến, thích đi thì cứ đứng dậy rồi đi. Thích bái lạy cung nghinh hay điểm mặt người cô này mà miệt thị, đều cũng được hết mà. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, quay minh xét lại từng trường hợp một. Trải qua một thời gian, những kẻ phản đồ đều đã phải trả giá, cái giá mà họ đã gieo. Tuy nhiên, điều đó chỉ làm đau thêm tấm lòng người cô, người thầy đã hy sinh, sẻ chia và trao tặng, vô điều kiện. Ngược lại, bước vào cửa thần phù, chẳng dám kinh động bước chân. E, các chư vị thần tướng ngôi cao, bóp họng, bẻ giò. Phần con hỏi, Tại sao dạo gần đây cô chỉ ứng cứu các môn sinh mà bỏ rầy những người thiện tri thức? Thì cô trả lời con như thế này: nếu ta là một người đang tu tập và chuyên tâm hành trì theo đường hướng của pháp môn, thì mọi vấn nạn, tật ách sẽ được các đấng chủ vị ngôi cao gia hộ, bởi vì ta là người của các đấng, đã hy sinh hoàn cảnh, đời sống tiện nghi, vật chất và sự hưởng thụ để gò mình vào khuôn sáo của đường tu, thì họ xứng đáng được cứu chứ sao? Các bậc thiện tri thức thì hên xui, nếu tâm thiện lành đã trở thành cốt lõi, thì đi đến đâu, bước hụt hẫng trong trên cũng có thể được một bàn tay dìu đỡ. Thế nhưng, nếu chướng nghiệp tiền căn quá nhiều, thời gian giác ngộ cũng như bước đường tu tập chưa dài, thì đến Thượng Đế cũng bất lực, nữa là vị lai pháp. Hỏi: cô ơi, cô cho con xin hỏi, khi thần thức rời khỏi trần xác, theo tội phước mà luân hồi chuyển sanh, thì phần linh căn rời đi hay vẫn luân hồi theo phần thần thức vậy ạ? Đáp: hai phần tự rời đi theo vòng luân hồi chuyển sanh riêng, gần như không dính dáng liên hệ gì với nhau. Hỏi: phần linh căn ở trên cao đem lòng yêu thương một người thì linh hồn đi đầu thai có mang theo bản chất đó không cô? Đáp: đương nhiên, khi các linh căn ở trên kia yêu nhau, hò hẹn cùng nhau theo tâm ý của cả hai, khi xuống trần thì vẫn mang trong thần thức lời nguyện cũ. Đến thời điểm tương hợp thì sẽ tìm kiếm nhau, gặp nhau, yêu thương và thành chồng thành vợ. Nhưng nếu không hợp công pháp thì đến một thời điểm nào đó sẽ bị đoạn duyên. Thưa bạn, em làm một bài thơ với chút tâm tư chia sẻ, Hoàng Giang đọc. Em nghĩ là Hoàng Giang sẽ hiểu nỗi lòng linh tử và em sẽ nhẹ lòng khi viết ra. Con xưa gây tạo lỗi lầm, ngày về gặp mẹ khóc ròng dưới chân, khóc trong uất ức nghẹn ngào, thân con phải trả nghiệp đầy thế gian. Cầu xin cha mẹ mở lòng, con về nương náu lên thuyền vị lai, tu hành chuộc tội căn xưa, trở về nguồn cội thiêng liêng mong chờ. Lòng vui rộn rã khi về, mong ngày trở lại hiệp cùng đệ huynh. Trong tâm lắng động mọi điều, về đây con được gần kề mẹ cha. Tay mang tay sách khi về, phụng trì chánh pháp khỏi mà nghiệp xưa, thì lập tức nghiệp hành khảo đảo, trận cuồng phong bão tố kéo về, ngăn cản mọi bước đường con hướng đạo. Lòng hoảng loạn khi tâm chưa định, con oán than gọi mẹ cứu con, rồi giấc mơ như nước tạt vào, con trở về gặp mẹ là cô, cầm xác bướm chết khô trong xô nước, con thiết tha gọi cô trợ cứu. Cô bảo con tự tay mình vớt xác, con nghe theo thì lập tức bướm vụt bay. Con hiểu rồi bài thi đường đạo, chỉ có mình tự cứu mình thôi. Đừng khóc lóc hay cầu xin bi lụy, hãy cân nhắc, dung hòa và nhẫn nhịn, thắp cho mình ánh sáng để mà đi. Ấn trao con hãy hành cho xứng đáng, rạng danh đề bản hổ mai sau. Đường phía trước vẫn còn trắc trở, đạo không gian nan đạo khó thành. Hãy bình tâm giữa dòng đời giông bão, vượt buông trùng cơn sóng dữ ngoài khơi. Lòng an vui khi tâm đã định, định tâm rồi con về đến vị lai. Mô Phật, Hoàng Giang không biết nói gì ngoài chia sẻ với chị một chút tâm sự, một chút nỗi lòng linh tử, cũng là một chút tâm khảm của kẻ hành đạo, độ đời giữa thời loạn động, phong ba. Người ta nói, muốn làm cây tùng, cây bách để người khác tựa vào, thì chân trụ phải vững. Có bị vùi dập tả tơi, mới mong một ngày rửa sạch bụi hồng trần mà trở về cố quốc. Đạo vị có cao, ấn phẩm công hầu có nơi chính bệ, và tâm cách có lớn, thì bài khảo thí mới dày, mới khó và sang chung. Nếu chỉ như loài hoa vô danh kia, thì nệ gì tuồng ong bướm. Càng cao danh vọng thì càng dày gian nan. Nhưng biết làm sao được khi định mệnh đã sắp đặt, an bày. Chỉ cầu mong cho tấm áo của mẫu từ phủ che đời con trẻ, cho hết kiếp trần mai hậu. Khi nghiệp đời vay trả công bằng, còn lại một chút phúc phần mà đáo đầu cố quốc. Chúc cho chị chân cứng đá mềm, và chúc cho chúng ta vẫn còn niềm tin để tiếp bước. Trong đạo cao đài, cụ vị tiên nương với cụ vị mẫu hoàng có liên hệ gì với nhau không cô? Đáp: cụ vị tiên nương là người dưới chướng của cụ phẩm lệnh bà. Cụ phẩm lệnh bà là mẫu diêu trì, phẩm mẫu hoàng thứ 9. Phẩm cao nhất là phẩm thứ 10, thiên hậu nương nương, có tất cả 10 mẫu, chứ không phải 9, gọi chung là Phật mẫu tại thiên, là nguồn cội sanh dưỡng, hóa độ chúng sanh, vạn loại. Đầu tiên, phải sám hối với oan gia trái chủ của chính bản thân mình, cúng cho họ trước, vì họ mới chính là người trực tiếp ra tay với mình. Sau đó mới đi làm những việc phước thiện, bố thí chung chung khác, phóng sanh làm phước khắp nơi mà không quan tâm gì đến oan gia trái chủ của mình, thì cũng không ăn thua. Các thầy chùa không tập trung vào điều quan trọng này, toàn hướng đệ tử đi làm phước thiện, phóng sanh theo phong trào. Hỏi: Tịnh Vân cô ơi, chuyện của ba chị Thủy 2 năm nay, con cũng nghe rất nhiều file về ông. Nguyên nhân làm nghề đánh cá, sát sanh các loài thủy tộc, để kiếm tiền nuôi gia đình, mà chị Thủy chưa cứu được ba của mình. Mới gần đây, chị xin siêu thăng cho cha, nhưng chưa cứu được ông. Nguyên nhân là do linh hồn ông còn bị đọa, chưa quay đầu chịu tu là chính. Chư mẹ của con đó cô, cũng làm nghề mua bán sát sinh hại vật hơn 20 năm, nhưng bà cuối cùng cũng được cứu là do biết quay đầu, linh hồn biết tìm về vị lai pháp để tu thì mới có kết quả tốt đẹp như bây giờ. Con cháu có giúp được cũng chỉ một phần nhỏ thôi, nên con nghĩ muốn cứu được ông, nguyên nhân chính vẫn là do linh hồn của ông phải chịu tu tập, kết hợp với việc chị Thủy tu tập hồi hướng cho ông thì mới đạt hiệu quả tốt nhất đó cô. Hỏi: Quốc Chí Nguyễn, mẹ bạn mua bán sát sinh hại vật 20 năm như vậy, sau đó có phải trả nợ trực tiếp cho các chúng sinh đã bị hại đó không? Trả bằng cách nào bạn? Hay mẹ bạn chỉ tu thôi bạn? Mình không biết nên hỏi ạ. Đáp: Mẹ mình trả bằng cái nghiệp phải mất vì tai nạn giao thông ngoài đường. Nếu không có cô cứu giúp, chắc giờ phải thành quỷ đói lang thang ngoài đường rồi. Có một lần cô nói chuyện với linh hồn vĩnh cửu của mẹ mình, bà nói là do bà là phần căn đạo sĩ nên việc sát sinh tội nhẹ hơn những người khác. Thưa bạn: À, dạ thì ra là vậy, chứ mình thấy nhiều chỗ giết gà, chó, heo, tôm, cá, rồi cuối cùng hồn mấy con đó nhập về đòi mạng. Tranh Nguyễn, cậu mình có một trại gà, cũng thường xuyên sát sanh. Lúc trẻ làm ăn rất thuận lợi, giàu có, nhưng cuối đời tài sản chẳng giữ được, phá hết vào cờ bạc, bệnh tật. Nói chung làm nghề sát sanh hại vật không bền được, mà còn mang theo nghiệp quả nặng nề lắm. Chính vậy đó, nghiệp báo tùy theo căn mệnh, căn đạo sĩ thì sát sinh là nghiệp không nặng, nhưng nếu tiền căn là thánh, cách thì nghiệp báo sát sanh rất là kinh khủng. Đúng rồi, chính do mẹ của Quốc Chí vừa mới chết, Quốc Chí đã liên hệ với vị Lai Pháp, xin cứu vong liền tức thì, nên linh hồn đã được ứng cứu, không phải chịu tra tấn nhục hình ở địa ngục. Và do phần linh căn của bà lúc đó chưa rời đi, quay trở lại tìm về vị Lai Pháp xin ứng cứu. Sự giác ngộ của phần căn và linh hồn trần xác làm cho thân mạng được chuyển hóa nhanh nhất có thể. Phần của Thủy ngặt nỗi linh hồn trần thế đang còn bị giam giữ ở địa ngục. Phần căn của vị ma vương đã ỷ quyền cậy thế giải thoát cho linh hồn của trần xác, rồi đem về nhà thờ vị Lai Pháp bắt ép người cô này phải cứu vong, nên mới ra nông nổi. Có nghĩa là chưa biết sám hối, quầy đầu, lại tạo thêm nghiệp mới. Nên tội chồng tội, thương lắm nhưng biết làm sao để cứu bây giờ. Ví dụ như trường hợp của chị Út cũng vậy. Thần Shiva trong 2 năm liền cùng ỷ quyền, cậy thế, hành hà, khảo đảo cô liên tục. Hắn nghĩ rằng cô thừa sức, cứu vong mà không cứu, nên đánh cô cho thỏa ác tâm. Đâu hay biết, những nghiệp quả còn nguyên như ánh sáng ban ngày, cố làm sao cho đặng. Hỏi, cô hỏi, các bạn thấy gì ở con người này, khuôn mặt này? Chị để tâm nhận xét khuôn mặt, chứ đừng nghe những lời bà ấy nói. Trí Hòa, khi con vừa trụ thần nhìn thì trong mắt họ hiện ra một quỷ địa ngục, và vẫn trong con người này lại hiện ra một con mãng xà thật to. Không biết có đúng như vậy không cô, nhờ cô chỉ dạy cho con. Dạo này sao nhiều người đi thiếp xuống địa ngục nhiều ghê. Quốc Trí, địa ngục có giống như cô này kể không cô? Sao con nghe tới đoạn bà nói Diêm Vương nói với bà là đừng đốt giấy tiền vàng cho người âm, vì hiện tại không cho xài nữa. Thấy không được đúng lắm phải không cô? Rồi ở dưới, âm dương, đồng nhất lý, vậy họ làm ăn kiếm sống, có giống như người dương mình không cô? Bà còn nói, người âm có phúc đức thì có nhà cửa, xe cộ, tivi, đều có đủ nữa. Cõi âm sao ly kỳ quá cô ơi? Ngọc Thọ, giọng nói thì hiền lành, gần gũi, nhưng đôi mắt con cảm giác không thoải mái lắm. Cô, bé Vân vừa nhìn, đã nói, đây là một con quỷ, không phải là con người đâu. Con quỷ nhập vào bà ấy đó, ngoại đừng nhìn, sợ lắm. Chính xác là một con quỷ, là đàn ông, không phải đàn bà. Khi trần xác bệnh, sắp chết, thì linh hồn yếu nhược. Vong quỷ thừa cơ nhập vào, đẩy linh hồn trần thế ra và chiếm dụng xác. Những điều bà ấy nói đều là giả, địa ngục không phải như vậy. Để khi nào rảnh, cô kể cho các bạn nghe những điều cô biết về địa ngục. Chanh Nguyễn, dạ, cô kể về địa ngục đi cô, về cuộc sống cõi âm như thế nào? Không biết cuộc sống của họ như thế nào ạ? Thật đúng là thật giả khó phân, không dễ gì cho tính chúng biết và tin được. Cứ bảo những chỗ rền rang, xên phách là có ma quỷ, mà ngay cả những chỗ mộc mạc đơn sơ, nơi sơn giả, quê mùa cũng lại đầy ma quỷ, cho nên dựa vào tiêu chuẩn bề ngoài có thể bị lừa thật. Hỏi, cô hành lễ siêu thăng hôm bữa cho mẹ Quốc Chí, thì ba Quốc Chí đứng ra hành lễ, do có lễ ứng cứu cho vong hồn của bà nội, nên cũng hành lễ siêu thăng cho tứ thân, phụ mẫu, bên đằng nội của Chí. Hôm đó không có vợ của Chí, cũng như hành lễ tại nhà ba của Chí, và ông là người hành lễ hôm đó, nên không có siêu thăng cho bên phía dòng họ bên vợ của Chí. Vì con nghĩ là vợ Chí không phải là môn sinh vị Lai Pháp, không có mặt ở đó, và ba của Chí là người hành lễ chính để chiêu đãi cụ Huyền và ứng cứu cho người mẹ đã mất. Vậy có đúng luật không cô? Cô đáp, sai rồi, không đúng luật là bị hành mệt xỉu. tứ thân phụ mẫu đều phải coi trọng như nhau. Đúng luật là nếu trong nhà không có thờ thì cúng vọng, nhân lộc thực thỉnh mời ở ngoài sân hoặc trụ thần về nhà thờ đó. Giờ bảo quốc chí hôm nào rảnh thì nấu một mâm cơm sám hối với bên họ hàng nhà vợ. Sám hối chứ không siêu thăng, chứ không ông bà khó đầu à. Bên bàn hệ không được siêu thăng, nhưng phải được dân lễ và phân phối lộc thực chính thức, chứ không phải đưa vào dạng tứ phương hà xứ. Làm sai là bị hành, bị khảo lắm mà. Tịnh Giang: ý con hôm đó có mặt, nghĩa là phải tham dự thì mới được chuẩn hoặc kết nối gián tiếp ạ. Chứ dân hay lễ gián tiếp thì con biết mà. Cô, thêm nữa, đừng bảo cô điều tra lại, xem coi Cửu Huyền Siêu Độ được bao nhiêu vong hồn. Rất nhiều người thuộc về môn sinh vị lai pháp và cả bên ngoài hành lễ siêu thăng tháng 7. Kết quả không có ai biết cả, chỉ có người cô này tìm biết. Điều này cũng là ngoại lệ. Tịnh Giang: dạ cô, con đã rõ, để con báo lại Chí. Cô, không có mặt thì ta cũng phải mời. Dân, vì đó là luật, gửi một mâm quà gián tiếp ngày lễ Tết cúng ông bà hoặc ở gần thì dân về tận nơi, đó là luật. Nếu cho rằng ông bà xa xôi cách trở mà thiếu lễ thì bị đòn. Hơn nữa, vợ chồng là tứ thân phụ mẫu mà, nhưng với người ngoài thì sai à nha. Tịnh Giang: con hiểu rồi, để con nghiệm lại. Dân thì vẫn dân như thường được, chỉ cần chồng hoặc vợ có mặt ở đó. Còn siêu thăng bên bàn hệ thì cứ xin và hành lễ, được hay không thì tính sau hả cô? Cô, ý cô chỉ có vợ hoặc chồng thì hành lễ gián tiếp cho nhau là hợp cách. Ví dụ anh giúp em cúng cho Cửu Huyền của người yêu thì dứt khoát bạn phải có mặt ở nơi cần dân cúng thì tôi mới chuyển lộc thực được, tức phải có người đón nhận thì mới chuyển giao được. Hỏi: khi con mở luân xa thì tổ thầy con về được hả cô? Đáp: khi cái luân xa của con quay 100% rồi thì tâm thức mới mở, xem như con mắt thứ ba của tâm linh thì mới bắt đầu phát triển, nhận được sự liên thông tâm thức từ các cõi giới khác. Lúc đó, phần linh căn, linh cách sẽ tìm về. Thư bạn: ok, con bây giờ chính thức muốn mở luân xa. Bữa con nói chuyện với anh Tịnh Nguyên rồi, tới ngày mở, con khựng lại, con lo lắng không biết có bị ảnh hưởng gì không. Mà con đọc trang, cách thờ tổ nghiệp có binh tướng, con cảm thấy như theo vị lai pháp, không ảnh hưởng đến gốc tổ xưa giờ của mình. Đáp: nhưng bây giờ cô lại không muốn cho phần căn cốt về sau, khi mở luân xa 100% nữa, quá nhiều hệ lụy, khi một trần xác tu tập và hành trì chưa đủ, tâm ý còn lăng xăng, thì lúc phần căn về sẽ sanh ra đủ điều bất ổn, nhiều khê, làm cho người chịu trách nhiệm cũng thảm. Thư bạn: con tự biết bản thân có hai phần, nửa bên mẫu và nửa bên thầy pháp. Đáp: Tịnh Nguyên giữ lời hẹn, nhưng con thất hứa, thì giờ Tịnh Nguyên sẽ không chịu mở luân xa cho con nữa đâu. Đáng đời, lòng tin chưa đủ thì đừng dấn thân. Vấn đáp tâm linh, quyển số 2. Hỏi: các đấng mất bao lâu để bay từ trái đất tới cõi trời vậy cô? Đáp: chỉ trong chớp mắt, khi cô dâng lễ và kính rước một phần nào đó ở bất cứ nơi đâu trên trùng điệp dãy ngân hà, chỉ khoảng chừng 1-2 phút là các đấng về tới. Trừ khi các đấng bận việc thì sẽ cho người dưới trướng về báo tin trước. Không có hạn định về thời gian hay không gian cho tất cả các dạng linh hồn. Thuyết lượng tử chỉ hiển thị với dạng thể hữu hình mà thôi. Hỏi, có thứ còn nhanh hơn lượng tử nữa à cô? Đáp, lượng tử là các bước sóng có thể đo lường được, có nghĩa là có hạn định. Đối với các linh hồn thì vô hạn định, sự xuất nhập còn nhanh hơn cả các bước sóng. Hỏi, vậy sự chuyển động của các đấng không giống kiểu thông thường của vật lý, phụ thuộc vào không gian. Mấy trường hợp cô điện thoại sang Mỹ, đang nói chuyện, thấy người âm bên Mỹ, kể cả vong hồn ma bình thường cấp thấp, đã tìm về đúng nhà cô, không hề lạc đường, không phụ thuộc điều kiện giao thông, vật lý. Và chắc cũng không phải họ bám theo đường dây điện thoại để tìm về đúng nhà cô. Vì nếu điện Zalo thì đâu có dây. Có lẽ họ đi bằng ý nghĩ của hai người đang điện thoại, mà ý nghĩ thì có thể nhanh hơn tốc độ ánh sáng, nghĩ cái là tới ngay. Ví dụ, chị Hương đệ tử của cô mấy chục năm trước ngồi ở nhà cô nghĩ về quê ở ngoài Bắc, thì thấy cảnh em trai bị té. Tốc độ truyền thông tin này rất nhanh, dường như chị đệ tử ấy đã đứng ngay tại quê nhà để nhìn trực tiếp bằng đôi mắt trần cảnh, để thấy em mình bị té. Có lẽ tốc độ của ý nghĩ là tốc độ của các đấng, dùng để giao tiếp liên ngân hà, liên hành tinh, liên thiên hà. Công nghệ ánh sáng không thể so được. Hỏi, mặt trời là nơi cư ngụ của đấng nào vậy cô? Có phải của Ngọc Hoàng Thượng Đế không cô? Đáp, không, mặt trời cũng chỉ là dạng thế giới hữu hình, không phải là nơi dung chứa dạng vô hình. Họ tự đến, tự dừng lại, hòa nhập, thâm nhập, ở lại hay rời đi, còn tùy. Tùy theo sự tác động, liên đới, liên thông giữa các cõi giới hữu hình và vô hình. Hỏi, dạ, tại bên nhân điện có câu năng lượng mặt trời, hào quang thượng đế. Đáp, những câu chat cá nhân này đáng được đưa lên công chúng đấy. Cảm ơn người phỏng vấn để cô có cơ hội được làm diễn giả. Hỏi, từ lâu con tưởng mặt trời làm chủ nguồn sống, vạn vật của trái đất. Đáp, năng lượng mặt trời, hào quang thượng đế, thực ra cũng chỉ là sự đồng hóa, cho phù hợp, dễ liên tưởng vậy thôi. Thực ra thì cả hai khác nhau hoàn toàn. Năng lượng mặt trời là thể thụ động, tự đến và đi, theo cách tự nhiên, không có ai làm chủ, cầm nắm hay điều chỉnh. Trái lại, hào quang thượng đế lại là thể chủ động, do cá nhân làm chủ, hoàn toàn chủ động và điều khiển được theo cá nhân chủ vị. Ví dụ như dòng năng lượng của vị lai pháp là của riêng cá nhân cô, chỉ cần cô chấm dứt chia sẻ, trao tặng, cô bấm nút dừng là lập tức sự chuyển tải liên thông ngoài kia chấm dứt. Cô đang lo lắng điều đó đây, cô đang cần tìm người kế vị để có thể thay thế cho cô khi cô mãn phần mà chưa có. Người đó bắt buộc phải giống y như cô, từ tâm cách đến linh cách, từ tâm nguyện chia sẻ và cho đi, không toan tính, cân phân. Nói mặt trời làm chủ nguồn sống là đúng, vì nếu không có mặt trời thì trái đất sẽ chìm trong băng giá, muôn loài sẽ chết vì không còn nguồn sống. Nhưng mặt trời, sức nóng, sự chiếu sáng cũng chỉ là tự nhiên, thụ động, không do một quyền lực cá nhân hay tập thể nào làm chủ. Chỉ ai đó biết được quy tắc của sự vận hành này thì mới mượn lái, bẻ thuyền, chuyển dòng, thay hướng. Hỏi, Kỳ Lân với Tỳ Hưu nguồn gốc cho con gì sinh ra? Vậy cô, có phải tất cả các con Tỳ Hưu và các con Kỳ Lân đều là linh vật thiên trào phải không cô? Hay chỉ mỗi loài một vài con thôi? Tổng lại có 108. Còn những con Kỳ Lân, Tỳ Hưu khác chỉ là con vật bình thường ở cõi bên kia ạ. Đáp, Kỳ Lân với Tỳ Hưu đều là thiện thần trong 108 linh vật, linh thần của thiên trào. Các linh vật là thiện thần đều ít khi tạo nghiệp, ít xuống thế, hạ phàm, chỉ tình nguyện hoặc được cắt cử, theo hầu cho các bậc lão thần, lão mẫu, lão tiên. Các vị ấy xuống thế độ trần thì đi theo làm thần trầu, khi các vị trở về cũng về theo, chứ không tạo nghiệp và không có nghiệp báo. Những loài nào đắc quả vị nghìn năm thì mới được về cõi trên, bằng không thì vẫn còn ở lại. Cõi trên đâu phải là cõi ta bà mà linh hồn nào cũng về được. Ta bà là cõi chuyển hóa nghiệp, cõi rèn luyện, tu tập, cõi mà tất cả mọi sự tạo tác đều đổi thay, dịch chuyển, không ngừng. Thiên cõi là nơi chốn mà tất cả sự tạo tác, tu tập, sau khi kết thành quả vị, sẽ được thăng thiên, gia nhập vào cõi giới thượng lưu, và ở lại nơi đó vĩnh viễn. Nếu không tạo thêm nghiệp mới, để bị đi đày, tất cả mọi cõi giới, từ hữu hình đến vô hình, đều có dòng luân hồi, chuyển tiếp. Cõi thượng giới, cõi âm ti, diêm phù đề, cõi thủy vương cung cũng vậy. Nhưng tùy theo sự luân chuyển của thời gian, nhanh hay chậm, mà công, tội sớm định hình, hoặc rất lâu mới cấu thành án tích. Tất cả các cõi giới đều tồn tại quá trình, đổi thay vận mệnh, nghiệp quả. Tuy nhiên, tùy theo thời gian ở cõi giới đó trôi qua lâu hay mau mà quá trình chuyển dịch nhanh chóng hoặc trong hoài mà chẳng thấy. Tùy theo án tích hoặc công trận mà các linh hồn, linh thức được thăng lên cao hoặc đọa trầm xuống thấp, để rồi phải theo dòng nghiệp quả mà tiếp tục quá trình vay trả, trả vay, lại tiếp tục trầm, thăng, quy trình vận hành từ muôn đời, vạn kiếp. Cho cô nói thêm một chút về loại quả vị đặc biệt của các vị Phật. Chứng chắc Niết Bàn, vĩnh viễn thoát khỏi, luân hồi, sanh tử, nhưng với điều kiện là không bao giờ đáo lại trần miền nữa. Xuống trần, tiếp tục quá trình tải đạo, hoằng pháp, là các thị giả của Phật, chứ không phải Phật. Chính vì vậy mà người cô vị lai Pháp ra nông nỗi này, suốt 40 năm hoằng pháp, với sự trợ lực âm thầm, trong bóng tối, của Đức Bổn Sư. Hỏi, cô mà cô soi ra cũng khoảng 30 vị linh vật thiên trào rồi, có những người cô soi ra có tới 4 thần Tỳ Hưu theo phụ việc, còn nhiều người chưa đến với cô để soi căn và các nước khác nữa, thì số lượng linh vật thiên trào phải lớn hơn 108 rất nhiều, phải vài trăm vài ngàn. Vậy nên con đoán số 108 là số loài phải không cô? Hồi lâu có linh hồn một vị linh vật đại bàng về với vị lai Pháp, nhưng vợ và con của vị ấy chỉ là đại bàng thường, chứ không phải cả gia đình đều là linh vật. Nên trong số Tỳ Hưu chắc cũng có con không phải là linh vật, mà chỉ là Tỳ Hưu bình thường ở cõi bên kia. Con đoán thế phải không ạ? Đáp, không phải. Một bậc linh thần có thể xuất thân tướng, nhập vào cõi giới khác, con người khác có thể xuất nhập cùng lúc, cùng thời điểm, ở nơi nào hợp mệnh, hợp căn quả, nghiệp chướng tiền căn. Cũng như ở tại nhà thờ Vĩ Lai Pháp, cô đã từng tiếp xúc với 4 người mang thân căn của La Hầu La, bốn người mang thân căn của thần Shiva, hai hoàng tử cả, con của mẫu Lục Nương, bốn nàng công chúa út, con của mẫu Lục Nương, con của các mẫu khác thì ít về tại vị lai pháp. Và phải đau buồn mà nói rằng, bốn phần trần xác mang thân căn của La Hầu La, con trai của Đức Bổn Sư, thảy đồ mang nghiệp chướng nặng nề, hóa thân nay lại vào nghiệp binh tướng, phù phép, trấn yểm, đao binh. Phải chăng là do truyền thừa từ nhánh Mật Tông, đi theo con đường luyện bùa chú, thần phù? Phù vân. Ừ thì một án phù vân, bức tranh vân cẩu lạc vần câu thơ, cho người sực tỉnh cơn mơ, say còn say nữa, bao giờ hết say? Vọng trần sớm tối loay hoay, giấu trong nếp áo giấu ngày trầm luân. Xin đừng như án phù vân, trôi dài theo gió ngàn phương chẳng về. Đêm dài nghe gió lê thê, âm vang tiền kiếp đi về bên hiên. Áo thanh vân hỏi quần tiên, tỉnh say thì cũng một giềng chăng đâu. Ai đi trước, ai về sau, gửi lòng theo gió vài câu tâm tình. Mây kia đáo cổng tụng đình, áo hoa thì cũng mang hình bể dâu. 29 tháng 10 năm 2025, Tịnh Vân. Tức cảnh sinh tình, bài thơ tóc ký, tặng Tuyết Trần, người khởi xướng. Thư bạn, con thấy việc hành pháp cần dừng lại và nên chú tâm tu. Các môn sinh mới tự tu để hóa giải nghiệp. Vị lai pháp chỉ làm trọng tài, ra luật lệ và bảo vệ luật lệ đó. Việc ứng cứu ai cần thì xin phê duyệt ở bề trên. Đáp, từ 10 năm nay cô đã dừng lại, không can thiệp vào nghiệp quả của người khác nữa. Nhưng các môn sinh thì bỏ không đành, thấy ai vướng nghiệp quả thì lại cứu. Cô đã muốn hủy bỏ dòng năng lượng đông, động từ ấn đỏ, động ấn, nhưng các bạn ai cũng phản đối. Vì nếu mất công năng thì đường tu vị lai pháp còn có giá trị gì nữa? Thư bạn, dạ, động ấn vẫn nên dùng, nhưng mà dùng thì phải được bề trên cho phép ạ. Và việc liên quan đến môn sinh nào thì môn sinh đó phải tự tu để tăng cấp lớp, để tự cứu mình, tự hóa giải nghiệp liên quan đến mình. Qua đó cũng không có cớ hay cơ hội để các phần âm kéo đến, xin giúp rồi hành hạ với mục đích muốn ứng cứu ạ. Tóm lại là việc ứng cứu phải được xét duyệt dựa trên sự cho phép và sự tu tập của những người liên quan, và có sự đồng thuận của các phần oan gia, phần âm liên quan. Nếu không thì môn sinh chỉ tu tập, nếu không sẽ dính án chồng án, án cũ chưa giải xong, án mới nối vào. Đáp, đương nhiên là đã được chuẩn rồi. Đồng ấn, tịnh ấn, ấn chỉ được chuẩn y bởi Đức Bổn Sư là giáo chủ của vị lai pháp. Nếu không thì khi luyện tập sẽ không có tác dụng gì, chỉ có điều cho cô phép lậu tận minh, mà không cho phép can thiệp vào nghiệp quả của người. Thấy, biết, mà chỉ đứng nhìn thì có nghĩa lý gì? Thà ở mãi một cõi nào đó, bịt mắt, che tai, cho quên hết sự đời. Hỏi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tại sao bà Sư Mẫu đã là hàng bậc thánh, mà sao ác dữ vậy? Như thế, có xứng đáng là bậc thánh không? Đáp, đã tra tấn, khảo hành cô tròn 2 năm rồi, vẫn chưa ngừng nghỉ. Chỉ vì cái tội là đứa học trò của bà ấy bỏ bà, tu theo vị lai pháp. Cô thì cứ như con gà mẹ, che chở cho gà con, để mặc cho diều hâu xé xác. Hỏi, nếu hành động của bà sư mẫu là sai, công pháp, thì phải có thế lực gọi là bảo vệ công pháp để ngăn chặn bà ấy chứ cô hai. Đáp: thế lực ư? Phủ binh phủ, huyện binh huyện, ta lạc dòng thì chịu chết. Thư bạn: cô hai ơi, bên Phật giáo Kinh Địa Tạng cũng nói như vậy, khi người chết, người nhà làm việc thiện, thì người chết chỉ được một phần, còn người nhà đó được hưởng phần còn lại. Đáp: ngặt nổi, các vị thầy cứ nguyên văn bản để lại mà làm, thiếu kết nối, liên thông, tương thông để kiểm tra kết quả, hậu quả, nên khi lực tác động, đủ hay chưa đủ không biết. Cô thì thấu, biết, nhưng làm đến đâu, chịu đòn thế đến đó. Bi thảm. Thư bạn, nghiệp quả của ai người đấy chịu? Mô Phật. Thư bạn, cô hai cố gắng nhé, tôi muốn xin thành lập bộ tâm linh sau vài năm nữa, khó tìm ai giỏi như cô hai để giúp. 1. Đoàn kết mọi tôn giáo. 2. Lập một đội quân tâm linh mạnh nhất thế giới, như thời Atlantis, để bảo vệ tổ quốc. 3. Môi giới hợp tác giữa chính phủ và các chủng tộc ngoài hành tinh, phát triển khoa học công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Cô hai thoái chí là dân tộc Việt Nam mất một tài sản lớn, rất khó có người thay thế. Pháp sư Thông Thiên. Thư bạn, thật là rúng động cõi ta bà, một câu chuyện ý nghĩa và đầy nhân văn. Địa Tạng Vương Bồ Tát giảng về vị Lai Pháp. Một bạn đặt câu hỏi và chân điển của Ngài Địa Tạng lý giải. Con xin hỏi là, phương pháp cơ bản của vị Lai Pháp để trả nợ nghiệp vẫn là hành đạo, cứu đời, tạo nên công đức đúng không ạ? Vậy thì, nền tảng tu tập của vị Lai Pháp có tác dụng gì trong vấn đề trả nợ nghiệp? Hay nó chỉ là phục vụ cho vấn đề hành đạo để trả hết nợ nần? Chân điển Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nguồn năng lực của ấn màu xanh là nguồn năng lực thiền định, nâng cao tâm pháp. Nguồn năng lực của ấn màu đỏ là nguồn năng lực để trang trải, để chuyển vận, xoay chuyển. Nguồn năng lực màu đen là để chặn đứng, giải cứu, hỗ trợ khi nguy biến. Khác nhau như thế nào giữa một con người hành đạo bằng tâm pháp và một con người tu tập theo tâm pháp? Tu là giữ cho mình đi đúng đường, không sai lạc. Còn hành là đột phá, là bước đột phá, là bước có thể thành công, có thể thất bại, có thể sai lầm, có thể chín chắn. Như vậy nguồn năng lực màu xanh là nguồn năng lực điều chỉnh tâm pháp cho đúng. Nguồn năng lực màu đỏ là nguồn năng lực chuyển vận, thay đổi nghiệp quả và nguồn năng lực để thay đổi tâm pháp. Đương nhiên người hành đạo theo cách của vị Lai Pháp là người chấp nhận, kéo cày, trả nợ. Còn người tu tập theo tâm pháp là người cầu xin cho nghiệp lặng xuống. Cầu xin cho nghiệp lặng thì nó lặng, nhưng nợ có trả chưa? Đâu phải nói vị Lai Pháp có thể cắt nợ, có thể xóa nợ cho các bạn được. Vị Lai Pháp chỉ tạo cơ hội cho các bạn trả nợ, chứ không bao giờ có thể xóa nợ giùm cho các bạn được. Không có năng lực nào có thể xóa được nợ của các bạn cả. Muốn hết nợ, muốn xóa nợ cũ thì các bạn phải hành. Mà hành là như thế nào? Người 70 tuổi hành như thế nào? Người 80 tuổi hành như thế nào? Người 20 tuổi hành như thế nào? Người 30 tuổi hành như thế nào? Khác nhau hoàn toàn, tùy theo dũng lực, tinh lực, khí lực, trí thông minh của các bạn ở thời điểm nào, lứa tuổi nào, cần các bạn hành như thế nào là đầy đủ, là trọn vẹn. Ở một người già 80 tuổi, chỉ cần chấn chỉnh thân tâm, ăn mặc cho đàng hoàng, nói lời cho chín chắn, nói lời ái ngữ, lời hiền hòa, nói lời chân chánh pháp là đủ cho bước tu tập rồi. Còn chuyện trả nợ ư? Muộn mất rồi. Bây giờ hết một kiếp này, khi bà bắt đầu biết tu tập là đã làm cho nghiệp lặng xuống. Đến khi mạng báo thân thay đổi sang một kiếp đời khác, thì nghiệp của bà lặng xuống, cùng với nguồn tâm pháp của bà được nâng lên. Nguồn tâm pháp đó sẽ hỗ trợ bà ở kiếp sau thêm một sự tỉnh táo, thêm một sự giác ngộ. Để chi? Để kiếp tiếp tục trả nợ, chứ không phải giác ngộ để mất nợ đâu. Làm gì có chuyện đó được. Cục nợ của ta không ai giúp ta xóa được, ta phải trả nợ của ta. Một người ở lứa tuổi 30 chấp nhận trả nợ định nghiệp, khác với một người ở lứa tuổi 50, 60, 70, 80. Một người nhà giàu chấp nhận trả nợ, khác với người nhà nghèo. Một ông chủ chấp nhận trả nợ, khác với một công nhân. Một người khuân vác chấp nhận trả nợ, khác với một nhân viên hành chính. Khác nhau hoàn toàn. Mỗi một đồng bạc mồ hôi nước mắt đem trả qua đây có giá trị của nó. Mỗi một bước kiên nhẫn, hòa ái, nhân ái, rộng lượng, vị tha của một ông chủ tạo nên một quả vị khác. Tức là mỗi một tầng lớp có thể tu tập bằng một cách khác nhau để chuyển dời nghiệp quả. Nghiệp quả không phải tính 1 cộng 1 bằng 2, mà nghiệp quả có chuyện trừ cộng, nhân chia giữa tạo tác và dịch chuyển. Nghiệp quả luôn luôn là công bằng, là hợp lý, hợp tình. Muốn hết nợ thì phải kéo cày mà trả nợ. Không có chuyện ngồi xuống trên chiếu thiền là tự động hóa giải hết nghiệp quả. Chỉ có những đứa trẻ mới tin vào những lời như vậy. Hỏi: bà sư phụ của thần Shiva có cấp bậc như nào trên thiên trào vậy cô? Thần Shiva là con của mẫu Diêu Trì hay mẫu Lục Nương vậy cô? Bà sư phụ đó so với các mẫu hoàng thì ai cao hơn ạ? Đáp: thần Shiva là phò mã thiên trào, chồng của nàng công chúa Út, con của mẫu Lục Nương. Bà kia là căn thánh mẫu, là hàng dưới của 10 mẫu hoàng. Ngặt nỗi, bà ấy đang cầm ấn thiên trào để xuống trần. Còn cô à, cô đang núp lén sau tà áo của Đức Bổn Sư. Bởi vì thiếu chính danh nên các đấng quân thần hét ra lửa, thảy đều muốn triệt hạ, đàn áp và khảo hành cô. Hỏi: dạ, phò mã thiên trào thôi mà cứ như con trời vậy cô. Vậy sao? Chỉ là con rể thôi mà. Đáp: tại hắn nắm được nàng công chúa, kiểu chồng chúa vợ tôi, theo kiểu thời phong kiến đó mà. Và người cô này thì nhịn chịu, cho qua, vì mẫu Lục Nương là á căn của cô. Đương nhiên, chuyện này không kéo dài lâu, nhưng đợi các đấng ra tay hành xử, thì cô tiêu đời rồi. Hỏi: một ngày trên trời bằng 10 năm dưới đất, cô chịu 1 năm dưới đất mới bằng có mấy tiếng trên trời. Các đấng làm việc quan cách trình tự, chắc mất vài ngày, bằng vài cái 10 năm của cô rồi. Đáp: ha ha, đúng vậy đó, cô biết vậy nên không chờ đợi nữa, mà tự lực cánh sinh.
đạo.
Đêm tăm tối khơi bếp hồng cho sáng, ngày phóng quang sao chẳng dám tâm tư. Gió có về lên qua nếp thảo lư, cũng đương nhẹ bên chiếu thiệt u mà.
Lang thang khóc nơi đầu non cuối vườn.